Ngài Chùa Thích Ca chuyển nam thứ bảy ngồi mà đi chết phạt tùy thân phận đặc tổng dẫn đến cái bị ít niệm, dẫn đến cái ít niệm. Còn chẳng lý các bà ngã tâm mà tu tập các ngã tâm mặt thì chỗ ở của tôi này được được chuyên thương ở trong đạo chuyên thế giới và các thế giới khối con đường chuyên dẫn đến những vị đã phát tâm vô thường được đời điền đến cha mất rồi đến phạt tùy rồi đến lập tụng nghe thức giảng tiếng hường cảnh mẹ mất ngã tâm mặt rồi như vậy là cái mình nói chung là ở đây Đức Phật dạy cái thứ tất cả dạy những ai mà đã từ thoát khỏi từ niệm thiện đó và thành được mắt ngã tơ mặt rồi đó thì chỗ ở của người đó được phi thiên trong mọi chi thế giới đến trong đứng ra mắt Đức Phật thì như vậy thì khi mà mình đã quy nhất tại ma ha tất ngã tơ mặt rồi đó, thì tất cả những cái niệm thiện đó đều không còn có chỗ trú, mà khi những niệm thiện này không còn có chỗ trú thì cái lực của đất ngã tơ mặt rất là lớn. Bởi vì thường á thì khi mình tu tập từ thiện pháp á thì vẫn có cái tu pháp của thiện thiện, do đó cho nên ở đây nói là tư chương quân văn cúng dường hoặc là tư chương đến để phát tâm cầu vô thượng bồ đề, tức là những cái khi mà đã chánh ức niệm tu tập tất cả tâm mật á thì tất cả những ý niệm thiện của mình thì đã bỏ cái ta và cái của ta rồi á, thì những cái niệm thiện của mình đó nó hoàn toàn được hóa giải và hóa giải đến cái chỗ vô trụ, hóa giải đến chỗ vô trú, cho nên gọi là đến ra mắt họ cùng tập tùng nghe thuyết giảng, nghe thuyết giảng người cúng dường này, nghe thuyết giảng là cúng dường rồi đánh lễ bát giả ta làm mặt rồi lui trở về, thì đó gọi tức là coi như sự tướng thì làm như mình thấy có mười phương chư thiên đến hộ niệm. Nhưng mà nói về cái lý tức là coi như những niệm thiện này được duy thâm và luôn luôn được lưu chuyển, nhưng nó chỉ như mà không có tấu tâm, mà không có tấu tâm tức là cung kính và đánh lễ là cúng dường bát nhã ta la mật. Cúng dường bát nhã ta la mật tức là cúng dường cái gì? Cúng dường bát nhã ta la mật là không tấu tâm ở trong tất cả các thiền pháp, đó là cúng dường bát nhã ta la mật. Chứ không phải là cúng dường bát nhã ta la mật là bởi vì bát nhã ta la mật là trí tuệ, mà là trí tuệ cúng dường có chỗ nào nhận mà cúng là hồi hướng về ở nơi cái tự tánh vô trú. Này thì chúng ta tu chuyên là chăm sóc người của thế giới tùy quả tứ thi vương cũng phải sắc thú tánh và quý vị đã phát tâm vô thượng được bồ đề đưa họ từ thiện nam thiện nữ này khiến những kẻ ác những việc làm ác chẳng thể nào não hại được. Ngoại trừ trường hợp từ đời trước người này đã có phạm tầm tội, ngày chiều chỉ có chú thiên nguyện hộ từ thiện nam thiện nữ này. Vì sao? Vì chú vị thiện nam thiện nữ là chuyện thân vị thương tử đã có phát tâm vô thượng bồ đề, nguyện cứu độ chúng sinh, nguyện an lạc cho chúng sinh. Đó, những cái niệm mà gọi là những ý niệm hồi hướng về vô thượng bồ đề, những cái ý niệm mà tu tập bát nhã ba la mật đó thường hơn những niệm thiện đó luôn luôn rằng tức là luôn luôn quy nhất và luôn luôn quy ngưỡng như vậy á thì mới có thể trở về với cái thất thân vô tướng của mình được. Và khi mà trở về với cái thất thân vô tướng đó thì mới thiên hướng vạn hoa để có thể cứu độ tất cả chúng sinh và nguyện an lạc cho tất cả chúng sinh. Như vậy tức là không còn nghĩa cái ý niệm nào không tạc dù đó là những cái vô minh tinh tế. Cho nên Ngài Thích Đề Hoàng Nhân bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, thiện nam thiện nữ này làm sao biết được? Làm sao biết được là ở trong đại thiên thế giới mà thiên các thế giới khác ở trong khắp mười phương đều đến ra mắt đến thọ trì đến đọc tụng nghe thuyết giảng cúng dường đảnh lễ bát nhã tâm mật. Phật dạy này vừa xuất ra nếu thiện nam thiện nữ nào thấy cái quang minh thanh tịnh chiếu rọi, khi nào mình thấy mà có quang minh thanh tịnh chiếu rọi đó tức là cái hành vi của mình mà trong đó có cái gì? Có cái sáng, cái hành vi cái ngôn ngữ của mình mà trong đó thấy có cái sáng, mà biết thế nào gọi là sáng, biết thế nào gọi là sáng, nói ra là không nhắm mắt, nói ra là nói pháp bất nhị, thì nói ra là không nhắm mắt thiện cũng như là ác, nói ra không nhắm mắt bên hữu vinh và vô vinh, như vậy tức là đã có quang minh rồi.
đã có tư thế họ tùy rồi, đã có sức mạnh của bát nhã ba la mật.
Cho nên thành tựu trong vấn đề thuyết pháp, cái pháp sư đó thì thành tựu trong vấn đề thuyết pháp, tức là mình nói ra để mà tâm trí của người nghe được mở mang mà không dính mắc vào cái nói gì.
Như vậy là đã có
quan niệm của thân thiền chứ rồi,
tức là cái ý niệm nói ra là ý niệm từ bi,
nhưng mà tâm ý niệm từ bi đó lại không dính mắc vào ở một cảnh giới nào cả. Thí dụ như bây giờ tôi nói rằng giờ quý vị nhớ cố gắng là từ tụng bát nhã ba la mật thì quý vị được chúng thiên hộ vệ này, được gọi là chư Phật mười phương hộ niệm này. Thì tôi nói như vậy tức là sao, tức là không có quan minh rồi đó. Nói như vậy là không có quan minh rồi đó. Nói như vậy là chư thiên từ chối à,
chư thiên không có hộ từ, chư thiên nói thì thôi
là con nghe là pháp sư nói cho con nhớ à, thì tại vì khi mình nói có chư thiên, có chư Phật, có chư Bồ Tát,
tức là con nói một tập với thì đi
lên tại quyền xá mình cầu nguyện
để được tăng sức lành.
Bởi vì tiếng nói của mình là cái khách sâu, mà cái khách sâu về cái cầu chứ không phải cái khách sâu về Maha Bát Nhã Ba La Mật. Cái khách sâu cũng là khách sâu, nên là cái trí tuệ này là trí tuệ hơn một chập nữa, là đi quanh đi quẩn, là gọi là trí cùng, tức là nó mới cùng rồi, nó cuối cùng rồi chính Thượng Đế đang phước lành, thì cuối cùng là tới chính Thượng Đế bằng phước lành, hay là chính chư Phật bằng phước lành. Bởi vì nó không có chỗ thối rỡ. Đó, do đó cho nên
ở đây mới nói là
nếu là khi nào thấy quan nhân chi tịnh chứ đoạn thì biết chi chương vào đây. Quan nhân thanh tịnh, quan chỉ quan nhân người thêm những chữ thanh tịnh.
Quan nhân thanh tịnh chứ đoạn thì biết có hồn chi chương đến ra mắt để thà tu đọc tụng nghe thuyết giảng cứu niềm hạnh lễ bát nhã ba la mật. Nếu được thiện nam thiện nữ này nghe cái mùi thơm lạ, mùi thơm lạ ví dụ có đâu, mùi thơm này là mùi thơm lạ ví dụ có đâu, không phải là mùi thơm của hoa, không phải mùi thơm của hoa, mà đó là mùi thơm lạ dịu, tức là dịu tâm hương đó, mùi thơm lạ có đó, tức là mình khi mình nói ra nó mang cái dấu vết của tâm số, nó mang cái dấu vết của thân tịnh, thì là coi như đó là cái mùi hương lạ phải ra từ trong cái từ tấm nhìn mà như là một con mà mình cứ dùng lỗ mũi cho con, thì cái này là dễ ở trong con có mũi bằng lỗ mũi, thì cho hắn nghe nó hương cái là mình cứ hút thử cho nó có hương được chỗ cái gì đúng lúc trong cái cảnh giới này là bất cảnh nữa. Mời chị cứ cho ra chuyện nha, lấy mùi hương thơm lạ ví dụ tỏa ra thì biết rằng có hàng chư thiên đến ra mắt đến thọ từ hoặc tình nghe thuyết giảng cứu liền cảnh lễ bát nhã ba la mật. Tức là nói ra mà thanh tịnh sáng suốt cũng giống như là giới hương, định hương, dự vợ hương, giải thoát, chư thiên hương, tức là hương giới hương, định hương vợ, mặt bằng này là dự. Dị hương tức là không còn nói hương giới hương định như vợ nữa. Tại vì mình nghe nói giới hương định như vợ hương làm như mình có giới có định có vợ vậy hết. Đồng này là bát nhã ba la mật. Đấy nè. Đấy nè, tức là có như cái hương là người hương dị. Cái dị tức là không nhiễm vào hương giới hương định như vợ nữa. Trở cả giải thoát của chiến hương. Thì biết rằng đó là cao như là anh biết rằng chư thiên, chư thiên có đón, chư thiên có đón có ra mắt, có ra mắt có thọ từ, nghĩa là những tư tưởng thiện đang hướng về cái thể tâm an, cái thể tâm vô tứ, cái thể tâm nhìn màu, tâm vô thể tứ đang hướng về mà cái chỗ vô trụ, vô niệm, vô tư, vô chứng. nghe tiếp giảng bát nhã ba la mật, nghe đặt tụng bát nhã ba la mật,
và đánh mở các nhà cao nó, làm mở kẻ ra sinh vật.
Đó, thì mình tới hiểu rõ cái đó, tức là hướng về cái chỗ vô niệm, cái chỗ, cái tứ, cái tứ, ba là chi thiên, tức là những ý niệm thiện đã là thiện rồi, nhưng mà cái chuyện này còn có dính mắc. Bây giờ phải tu tập tất cả ba mặt để cái chuyện này trở thành diệu thiên. Đó, thì đó là mình khó, chứ còn cái chuyện như mình cũng khó, mình cũng biết có cái khác, có cái chuyện, có cái chuyện khác, nào là giới, định, huệ, giải thoát chi kiến, rồi là văn, tư, tư, không ạ? Thì các cảnh có ba nó gọi là biết được thoát lên, được thoát lên khi mình hành tâm bát nhã ba la mật. Mầu kiều xuất gia do chuyện nam chuyện nữ này phát đại tâm nên được an lực bát nhã ba la mật hộ trì ở nên ở khoảng bốn bên hơn bốn bên danh tướng xứ của người này thường sạch sẽ chẳng có vật bất tịnh. Bởi vậy ở nơi nào có bát nhã ba la mật thì phải đốt hương, phải cất đèn, phải dùng dầu thơm, phải hoa đẹp, phải tràng quan, phải báo cáo, phải là tràng nghiêm. Đi nào mà có bát nhã ba la mật thì quý vị biết nào có bát nhã ba la mật thì nên thắp hương, nên phải cất đèn, phải dùng dầu thơm, phải hoa đẹp, phải tràng quan, phải báo cáo, phải là tràng nghiêm. Đi nào mà nói nào mà có bát nhã ba la mật thì quý vị biết nào có bát nhã ba la mật là nên dùng dầu thơm, nên dùng tràng quan bảo cái làm công nhân. Nơi nào có bát nhã ba la mật thì quý vị thấy có nơi nào có bát nhã ba la mật đó, biết là cái nơi nào cứ là ngay trong cái ngay trong cái niệm khởi của mình mà có chút khí phần của bát nhã ba la mật, cái niệm khởi đó thì nơi đó không cần phải thắp hương cũng có hương, không cần có mùi thơm cũng thơm, bởi vì nó là diệu tâm hương, là diệu hương, gọi là diệu hương, chứ không phải gió hương, không phải định hương, không phải huệ hương, mà là diệu hương. Diệu tức là nó tóm hết rồi, diệu hương. Như vậy tức là và dùng dầu thơm hoa đẹp chẳng phan bảo cái để tu nghiệp, mình nơi có bát nhã ba la mật mới được. Mình biết bây giờ mình tìm đến nơi nào có bát nhã ba la mật, mà bát nhã ba la mật là ở đâu? Bát nhã ba la mật tức là trí tuệ siêu việt, mà trí tuệ siêu việt là hình tướng nó là làm sao? Hình tướng nó đâu có hình tướng đâu, nó chỉ có ứng xử trên hành vi, trên cử chỉ, trên ngôn ngữ. Hành vi của mình là quang minh chiếu diệu, lời nói của mình là quang minh chiếu diệu, tức lời nói đó đã có ánh sáng, trong hành vi đó đã có ánh sáng, nhưng mà cái ánh sáng đó không phải cái ánh sáng để mà lé ra, để mà lè, nhưng mà cái ánh sáng này là ánh sáng mang cái gì? Mang cái đức từ, mang cái đức đi, mang cái đức từ, đức đi, tức là mang cái sự ban vui, cái sự cứu khổ. Ví dụ như bây giờ vừa lướt qua mình thấy có một người là đương nhiên là thấy có một người hốt rác ở bên vệ đường mà họ đang ngập rác, mình nhào vô trong đó để mình dỡ cái ngập rác của họ ra thì ánh sáng tỏa ra như đó. Đâu có phải là tức là nói chung là mình thể hiện cái đức từ đức bi trong cái diệu dụng tùy duyên của mình. Đó là hành thâm bát nhã ba la mật. Này kiều thiết ca, chuyện nam chuyện nữ này khi xuất phát chẳng có mệt mỏi, tự cảm thấy thân thể nhẹ nhàng, tâm thần thư thái an lạc, như pháp mà thuyết giảng, khi nằm nghỉ cũng được an ổn, chẳng ác mộng. Bởi vì cái bậc mà hành thâm bát nhã ba la mật theo kiểu đó thì quá nhiên tự tại. Như tự tại nó ăn có cái điểm tự tại, không có một cái gì mà gọi là làm bận rộn quấy nhiễu, dù là trăm công nghìn việc, dù là đó số là hàng lô nữa, là những cái mà gọi là bận nhất trong cuộc đời thì người đó vẫn an nhiên tự tại.
Bởi vì khi đã họ đã thấy thân thể lúc đó, họ khi đó thấy thân thể nhẹ nhàng, tâm thần thư thái, nguyên pháp và thuyết giảng khi mình nghĩ cũng được an ổn, chẳng có ác mộng trái lại. Thường thấy thân Phật an nhiên đầy đủ 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp, không hơn thua, không bị thử, không ganh tị, không tật đố, không tị hiền. Tất cả những cái đó là 32, tất cả những cái đó nó sẽ hiện ra 32 tướng tốt. Còn nếu mà mình có tướng tốt mấy mà khi mà mình đã sanh tâm tật đố, sanh tâm tị hiền, thì cái tướng tốt đó nó lại càng khó xem gì, khó xem nữa. Chúng ta nghe tướng tốt cánh nữ vẻ đẹp, thấy chúng thì theo cung kính bao quanh, lại thấy Phật, thấy đại chúng xuất phát thiện nam thiện nữ này, nghe và lãnh hội đầy đủ các giáo pháp, từ giáo pháp Ba La Mật dẫn đến 18 bất cộng pháp, thân được nghĩa rõ ràng của giáo pháp Ba La Mật dẫn đến nghĩa của 18 bất cộng pháp, tâm thường, tâm tưởng thường thấy cội Bồ Đề. Đó là lúc nào tâm tưởng cũng thường thấy hiểu, thường thấy cái cội Bồ Đề, tức là cội gốc của sự giác ngộ. Lúc nào cái ý nghĩa tan nhiên về cái ý nghĩa về cái tâm thể vô trụ vô chấp đó, mà khi mình lúc nào cũng nhìn giữ ý niệm vô trụ vô chấp đó, tức là thường thấy cội Bồ Đề và thấy chư Bồ Tát đến cội Bồ Đề, tức là hành vi cao đẹp của mình chính là thường đến cội Bồ Đề. Bởi vì Bồ Tát là Bồ Đề tất đó là giác khởi tình, như vậy thì những hành vi cao đẹp làm cái tướng sanh của mình, trong những cái tướng sanh mà gọi là đang tiềm ẩn và lấy khởi trong mình đó, và dùng những ý niệm tâm sáng để hóa giải nó, và hóa giải được như vậy thì mình đã có cái ảnh phần của Bát Nhã Ba La Mật hiện ra, đó là luôn luôn thấy, luôn luôn thức của Bồ Đề, thường đến cội Bồ Đề mà thành bậc chánh đẳng chánh giác. Những các viên vô thường thấy tâm nhìn của Đức Bồ Tát đều tiếp tập chánh pháp, bằng luận lý rằng phải cầu nhất thiết chủng chứng như vậy, phải cầu nhất thiết chủng chứng như vậy, phải thành tựu chứng không như vậy, phải thanh tịnh Phật độ như vậy. Luôn luôn thường hơn thường đến cội Bồ Đề, luôn luôn thường quý ngưỡng về cái tâm thể, hơn cái tâm thể an nhiên tự tại đó, tức là ngay cái chỗ vô trụ vô chấp đó, và luôn luôn phải nhớ rằng cầu nhất thiết chứng chứng như vậy, thành tựu chứng sinh như vậy, thanh tịnh Phật độ như vậy. Nếu như vậy thì phải có cái hành pháp như vậy. Hành pháp như vậy tức là hành đúng với cái sự tu tập Bát Nhã Ba La Mật đó. Thiện nam thiện nữ này phải có vô số các đức Phật khắp mười phương, thấy được ở phương nào, ở cõi nào, đức Phật danh hiệu gì, có bao nhiêu Bồ Tát, có bao nhiêu thanh văn, cũng chính vây quanh các đức Phật ấy, lại thấy các đức Phật ấy vì đại chúng đang xuất phát. Thiện nam thiện nữ này cũng thấy vô số các đức Phật ở khắp mười phương nhập niết bàn, thấy vô số các pháp bảo tháp của các đức Phật được chúng sanh cung kính cúng dường tôn trọng tán thán. Tất cả những thiện nam thiện nữ khi mà đã tu tập, đã hành tâm Bát Nhã Ba La Mật như vậy đó, thì thường thường thấy tu tập mười phương, thấy được cái tu tập mười phương lập niết bàn. Niết bàn tức là niết bàn, tức là giải bỏ mọi sự phiền khổ, luôn luôn thấy những ý niệm của mình an định, đó là thấy tu Phật lập niết bàn. Thấy những ý niệm của mình an định, thấy những ý niệm của mình tâm sáng, đó là thấy tu tập mười phương lập niết bàn. Thấy vô số bảo tháp của Đức Phật, tức là nói bảo tháp này là định xá lợi Phật đó. Nhưng mà muốn có xá lợi Phật thì phải có cái hành vi cao đẹp. Sau này khi mình có tịch đi thì người ta thiêu, người ta lấy cái xá lợi đó người ta thờ. Sở dĩ người ta thờ là bởi vì mình sống có hành vi cao đẹp, mình sống có cái hành vi giác ngộ, cho nên người ta muốn mình lấy cái cảm tóc của mình người ta thờ. Thờ là thờ sự giác ngộ, cho nên cái tắc của mình đi người ta cho đem về cho thờ, là bởi vì cái tắc này là tắc của bậc thánh dẫn sinh, tức là bậc đại giác ngộ dẫn sinh. Là như vậy, sở dĩ có bảo tháp, sở dĩ có xá lợi là do Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật thể hiện đó. Được chúng sanh cung kính cúng dường tôn trọng tán thán mầu kiều thí ca, do tâm thường tưởng thấy cả cảnh lành như vậy, cho nên chủ cũng như lúc thích chuyện nam chuyện nữ được thân tâm an lạc. Lại nữa, một chú xuyên giúp thương khí lực nhóm thiện nam thiện nữ này tự thấy thân tâm nhẹ nhàng, chẳng chẳng sinh tâm đánh các vật dụng, các thức ăn uống, y áo, giường nằm, thiết môn vân vân, dù nhận sự cúng dường, tâm vẫn thường an định. Đó, cho nên nhìn thấy được hay là mắt, hay là có cúng dường hay không cúng dường, có tiền hay không có tiền, có cơm gạo hay không có cơm gạo, thì người mà hành tâm bát nhã ba la mật rồi, họ vẫn lúc nào vẫn thấy an nhiên, không có một cái gì để dính mắt cho nên họ không, vì họ không trụ, họ không chấp, họ không trụ không chấp là vì do họ hành tâm bát nhã ba la mật, chứ không phải là gì kia đầy nấy làm. Tôi tập tôi không trụ, tôi tập tôi không chấp, ở đây không có tập mà do trí tuệ vẫn đạt. Còn cái chuyện mà tôi tập không trụ không chấp cho thì đương nhiên á, lúc nào tập thì được, mà lúc nào không tập thì lại tu ha. À, có nhiều vậy á, thì nhiều khi hồi xưa kia mình chưa ra thế tục á, chưa ra thế tục á, mình có cái hành nghiệm xuất gia, khi mình có hành nghiệm xuất gia là tu tập chân chính, tu tập chính thế lắm, đi cũng lo, đi này đứng này nằm này ngồi, không bao giờ dính mắt. Nếu cái chung gọi là coi như cái nghiệp lực nó dẫn dắt rồi thì ra rồi thì thứ gì cũng tu hết, cái gì cũng còn cũng bó cũng tiếp hết. Đây là cho nên cái tập đó là không có trí tuệ, cho nên còn tập thì còn được, hết tập thì hết luôn. Đây là trí tuệ dẫn đạo, mà nếu có tu tập thì tu tập bát nhã ba la mật, chứ không phải tu tập theo cái tướng như là đứa trẻ nó tu ra tập khác, chứ rồi tập đi tập đứng, nhưng mà khi mà nó đã lớn lên rồi á, nó đi đúng một cách thuần thục rồi á, thì không còn uốn éo theo cái tập như hồi xưa nữa, thì nó đi một cách thông nhân tự tại, nó đứng nó chạy nó nhảy một cách thông nhân tự tại, là bởi vì nó qua cái tập rồi. Đó, thì bát nhã ba la mật như đứa bé mà đã qua cái thời kỳ tập đi tập đứng rồi. Còn cái người mà gọi là chưa hành tâm bát nhã ba la mật mà tập hay mà tập gọi là tự tại tập đi tâm, thì giống như đứa bé tập đi được một hai bước chập chững. Cho nên nếu mà cho nên các vị thiền sư nói rằng khi mà con nhất sắc á, thì ta nói tích tâm tích Phật. Khi mà con nhất sắc á, thì ta nói tích tâm tích Phật, tức là tâm mình là Phật. Rồi khi con nhất nhất sắc rồi á, thì ta nói là phi tâm phi Phật, tức là không tâm không Phật. Mà khi nó đã rành rẽ là không tâm không Phật rồi á, thì nó là phi vật, tức là vạn pháp tánh Phật. Cho nên bổn lai vô nhất gì? Nhất Phật. Bổn lai vô nhất vật hà chú nhá tầng ái. Xưa nay không một vật, làm gì có bụi tầng để mà thổi, để mà thổi. Khi mà còn thấy có bụi tầng thì phải lấy viết. Thân thủy bồ đề thọ tâm như minh tĩnh đài, thòi thòi thường thất thức, vật sử nhá tầng ái. Thân như cội bồ đề tâm như đào duy chân, ngày ngày thường lâu trị, làm gì bụi tầng đứng được. Nghe nói cái đó thì đương nhiên là mình thấy hay rồi, hay là hay đúng khi mình mới tập. Nhưng mà khi mình đã tu tập vào ma ha bát nhã ba la mật thì lập tức mình phải tập ngay trong đối niệm hiện tiền. Bởi nhân như hiện tại, cho nên chuyện nam phụ nữ nào muốn được công đức đời này thì phải thọ trì, phải thân cận, phải đặt tụng, phải thuyết giảng dẫn đến cái chấm đức niệm toàn chẳng ly các bà nhã mà tứ tập toàn chẳng ly các bà nhã, tức là toàn chẳng ly mức thiết tứ, không bao giờ là rời trí tuệ để tứ tập bát nhã ba la mật. Nếu chẳng thể thọ trì dẫn đến chẳng ít niệm thì chuyện ít đức tiếng kinh bát nhã ba la mật và cung kính và tôn trọng và dùng hương hoa anh lạc tràng văn báo cái mà cúng dường thì cũng được công đức ở đời này. Nếu mà không thể thọ trì dẫn đến không thể chấm ít niệm được á, thì ít ra cũng phải điền chép, ít ra cũng phải điền chép, nghĩa là một ngày thì ít ra cũng phải bỏ một vài giờ để điền chép. tại vì kinh này là rất là dài, nó tới 10 tập á, mỗi tập nó tới 250 trang. Thì phải nghĩa là phải bỏ thời giờ ra để biên chép. Biên chép tức là coi như mình không thọ trì, không thọ trì được nhiều, không thọ trì luôn luôn, không tránh ức niệm, không thọ trì, không tránh ức niệm, thì tối thiểu cũng phải biên chép. Biên chép tức là cũng phải nhắc nhở, nếu nó quên thì phải không chưa thuộc, cái này là chưa thuộc, biên chép là chưa thuộc. Cho nên nghĩa là nổi giận lên, nổi giận, nổi bực lên thì lập tức biên chép. Thế là khi mình nổi giận, nổi bực lên thì mình đâu có, nếu mà mình thọ trì á, mình thực lòng á, thì mình nói rằng nổi giận, nổi bực là độ ngay, là độ ngay, là chính thân này phải độ ngay. Còn lần này, giận bực là điều đáng làm, đáng nên. Thì bây giờ mình nghĩ biên chép để bỏ bớt đi, bỏ bớt đi, bỏ bớt đi. Đó là biên chép. Còn cái này cái kia thì khỏi, đã là thọ trì, đã chánh ức niệm rồi thì có ma nào mà tệ lên nữa. Thì thọ trì rồi, thọ trì tức là mình biến tụng ma tất nhã ca la mật, mà tụng ma tất nhã ca la mật thì ma tự nhiên đi nhiễu quanh xung quanh người dưới đi. Nhiễu quanh vừa tới nó đi nhiễu quanh trong cái kia nữa, nó dám. Còn lần này mình chỉ biến chết đó. Cho nên ma nó còn đứng lãng quảng, ma nó còn đứng lãng quảng, nó đổi chữ đi. Đó là
không biết là mở cái biên chép rồi, không nên ngon lập.
Tức là cũng có, nhưng mà tạo lập ra rồi mới biên. Mình chép, tức là lập ra, nó nguyên, còn cái cuộn băng. Rồi mấy người quay người tập bánh cái đó rồi nữa. Thì lúc đó là chạm thôi, ma nó yên.
Cho nên lấy cuộn băng ra mình chép, thì coi như ma nó không chịu nhiễu rồi, nó đứng giờ người ta cho mình chép gì.
Mọi chiều thì cho mấy chuyện nam chuyện nữ ngồi như tắt ngã ta mặt rồi. Liền thả tư, thân cận, đập tụng, thiết giãn, tính nhất niệm, duyên xếp, cung kính, tân trọng, tháng tháng, dùng hướng hoa, anh lạc, tàn sang, bảo cái, tính dường. Tác nhạc ta mặt thì sẽ được phân đức thù, thống hơn nhiều, hơn rất nhiều, so với phân đức người đến tính sự, mà để tính dường, có mơ, thương chi Phật và hàng đệ tử Phật. Thù thắng hơn so với công đức của người xây bảo tháp để tính dường xa lợi các đức Phật và hàng đệ tử Phật. Sau khi tập một biết bài đó, hôm nay chúng ta qua cái phần đó là hết chương 58. Hôm sau thì chúng ta sẽ học đến chương 59, tức là phần phẩm 37, đó là xá lợi. Quý vị có thắc mắc gì thì hỏi, coi vậy là hỏi gì đó, coi như là tám đối xã. Đối xã tức là tám cái pháp quán đối xã. Đối xã sơ thiền, xã niệm thiền, xã tam thiền, xã tứ thiền, xã không vô biên xứ, xã thích vô biên xứ, xã vô sở hữu xứ, xã phi tư tư tưởng xứ, xã diệt tận định và diệt họ tận định. Tức là tám pháp quán ngược lại để xả tất cả những sự thứ chấp của thiền định. Đó là tám đối xã. Chín thứ đại định thì đã kể rồi, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, không vô biên xứ định, thức vô biên xứ định, vô sở hữu xứ định, tư tưởng tư phi tưởng xứ định, diệt tận định là diệt thọ tưởng định. Đó là cửu thứ đại đề. Bát nhã ba la mật đó là pháp ấn của chư vậy, để ta đạo chư Phật. Pháp ấn, ấn ở đây tức là một cái phước mà có thể gọi là coi như là khắc sâu, cũng có thể gọi là coi như là tiền, là tiền, là cái thoát tiền, cũng là coi như là ấn cái tiền là ghi nhận vào. Tin vào, khách sâu vào, không thể, không thể mà là coi như không thể nào bỏ qua được đó. nó gọi là cái pháp ân. Cái đó có nghĩa sự ân định là không thể nào không sai được, không thể nào sai lạc được. Đó là cái pháp ân ba đời của chư Phật, cũng là pháp ân. Ví dụ như là tôi nói rằng vô thường khổ vô ngã cũng là pháp ân, nhưng mà pháp ân của tầm tể mà. Ví dụ cái pháp ân của thanh văn, cái pháp ân đó của duyên giác tu là mười hai nhân duyên, là pháp ân của duyên giác. Pháp tu đế là pháp ân của thanh văn. Lục độ ta la mật là cái pháp ân của bồ đề bồ tát. Na ha tất nhã ta la mật là pháp ân của ba đời chư Phật. Các bà nhã tâm nó có cái mức thức tính là trí tuệ. Các bà nhã tâm là mức thức tính, và mức thức tính là người ta nói là hết thảy tính trí, hay là hết thảy trí. Còn thực thành nó tức là thực lại cái sự thành tựu, mà là thực thành. Nếu thực thành, nếu danh từ thực thành có nghĩa là thực lại sự thành tựu. Đó, tất cả các vị hỏi như vậy, tôi đã nói rõ để quý vị biết. Quý vị nào có hỏi nhỉ?
Bạch Thầy, hồi nãy Thầy có đọc trong cái đoạn kinh đó. Thầy có nói ra chư thiên cũng có thước bắt nhà ba la mật. Thì tại sao chư thiên còn xuống trần gian để làm gì nữa?
Như vậy thì ở đây như thế là coi như là nói về cái chữ chư thiên đó, tức là nói về cái tư tưởng thiện. Nói chữ thiên tức là nói về tư tưởng thiện. Thành tử ra khi mà nói và chư thiên đó, mà gọi là khi mà xuống dưới tầng gian, tức là những cái tư tưởng thiện là khi còn không có chỗ là ngũ thú tạp khu địa, tức là ngăn chỗ là phàm thánh trầm kính, tức là cái tư tưởng mình đã để cho nên không có chính ước niệm bát nhã ta la mật, thì thiên đó cũng là gọi là mình nói ngâm hoa tư dễ dễ ngôi với lại thiên cầu vực đó, tức là có lúc thì thiên mà có lúc thì không có thiên. Tức là coi như là chữ tư thiên ở đây, tức là nói rằng cái tâm tưởng thuần thiện, nhưng mà nếu không tu tập bát nhã ta la mật thì cái tâm tưởng thuần thiện đó nó sẽ một là cứu vào đó, mà cứu vào đó thì sẽ bị định lực vô thường những chi phối này. Thật cứu vào pháp thì bị pháp khác nó dương khởi và nó chuyển đổi. Cho nên nó biết rõ chân tướng của nó là sao, là vô sở hữu. Phải biết rõ chân tướng của các pháp là vô sở hữu. Nhưng mà khi biết chân tướng của các pháp là vô sở hữu thì như vậy thì cái tư tưởng thiên đó phải được hướng đến vô thượng bồ đề, để coi như là không còn tụ chấp vào cái tư tưởng thiên. Còn mình biết có tâm có phần sinh nó để cho tất cả các con người mà từ sơ cơ cho đến cái bậc mà gọi là coi như đã có siêu việt về trí tuệ đó thì dễ bậc. Cho nên khi mà viết thì phải nói nó, phải nói cảnh giới này hoặc là cảnh giới khác, nó có đến, nó có đi. Và khi mà dùng danh tự, dùng ngôn ngữ thì phải nói có đến, có đi. Phải nói có cảnh giới trời, cảnh giới địa ngục, cảnh giới. Nhưng mà có hay không? Có thì có tự mấy nơi, mà không thì có thế gian này cũng không. Cho nên có hay không? Nhưng không thể nói có, mà cũng không thể nói không, thì thật tướng vô được. Cho nên khi ai đã hiểu thật tướng vô tướng là thì có nhờ thuyết pháp như này, tôi nói cho quý vị biết là lúc đó là có chư thiên đến. Bởi vì tôi nói thiệt với quý vị là cặp mắt của quý vị không thấy, nhưng mà cặp mắt của tôi sẽ thấy rõ ràng. Thì coi như nếu mình chạy thì mình quay lọt vào cái chỗ là hí luận rồi, cái đó mình không có. Nếu mà Ngài đã thấy chư thiên đến thì tôi xin gửi gửi lời cung kính đảnh lễ chư thiên dùng dùng cho tôi ngày nhớ dùng cho để tôi được chút ít chút đó thì giúp dùng cho mình chứ gì nữa tại vì mình thấy còn nếu ai mà nói cho tôi thì mình ra thì thấy thì chú tôi 18 tầng đường là chú tôi nó ghê lắm tôi thấy thì đương nhiên là một nếu mà chị xuống hay là anh xuống thì anh nhớ mang dùm tôi ít cho áo để mà gỡ vô vinh lo nói cho tôi ở trên này lúc này cũng đàng hoàng lắm chị cũng mong là mình tùy thuận mỗi tư tưởng mỗi quan niệm để mà mình có cái ứng pháp có cái đại đủ cái ứng pháp chứ mình biết rõ là mọi cảnh giới đều là vô hiểm mà tâm niệm đều là hiểu hết, gọi là nhân hiểu. Thì nhưng mà tâm cái cả kia là hiểu, tức là bất sâm, là bất nghĩa. Hiểu tức là bất khí, bất lai. Hiểu là bất nhất, bất dự. Hiểu là bất thường, bất đoạn. Ai nói được chữ hiểu là người đó, cũng như thấy ảnh trong gương. Tôi nói chữ hiểu hay là tôi nói tấm trong gương cũng vậy, hay là ảnh trong gương vậy. Bây giờ tôi hỏi là ảnh trong gương có hay là không?
Nên
có thì sẽ thấy mà nó có thì nó có thì lấy ra coi thử mà nếu nó không thì tôi không gian làm thấy như vậy có hay không tức là thật tướng trên thật tướng của các pháp cũng như là ảnh tâm vực tức là không có thể nắm bắt không có thể tiến vào đó được bởi vì cái cùng của nó là không có tiến sĩ. Ví dụ như tôi nói rằng cái cùng của cái màu đỏ này, cái cùng của cái màu đỏ này tiến sĩ nó ở đâu? Tìm chỗ nào là cái đất của màu đỏ? Tức là anh sẽ lấy ra để mình nhìn nát nó ra để đi tìm bổn đất của màu đỏ. Mà khi lấy ra đi tìm bổn, nhìn nát nó ra để đi tìm bổn đất của màu đỏ thì tiến sĩ của màu đỏ ở chỗ nào? Mình là có cặp mắt huệ cho mình nhìn, mình biết rằng màu đỏ bổn gốc của nó là vô màu, cho nên nó đỏ hay nó vàng hay nó trắng, nó tồn tại hay không tồn tại với con người mà có con mắt trí tuệ đã nhận ra nó vô tướng rồi thì đâu có động đâu có lâu chuyển gì được hả? Cho nên nói thiên đàng anh nói bao nhiêu thiên cũng được, bây giờ nói ngàn thiên cũng được, tôi có cãi đâu. Bởi vì anh đã trùng lên trên đó thì anh lên thì anh biết chứ. Đứng một bên mình mà cái người kia nói à chị có thấy không? Chị thấy gì? Trời ơi, đẹp quá trời luôn, hơn đi đẹp quá trời, đi từ trên trên đây đi xuống thôi. Thấy bởi vì cái lúc đó con mắt của mình nó bị kẹt cái gì rồi không thấy, còn mắt của người ta có thấy mà. Cái đó, mắt của người ta lúc đó nó có cái kẽ hở nó lọt vô cái chiều không gian thứ tư, trận mắt mình nó kẹt ngay trong cái chiều không gian thứ ba làm cho anh thấy được. Cũng như cái người họ đi ngồi là trời ơi, chị thấy chị có biết nó yêu tôi không? Chị có biết không? Mình đang có lọt vào đó mà mình cứ trời ơi, chắc chiếc này là tôi biết, chắc chiếc này là chắc tôi chết, chết. Tôi mà nếu mà nó bỏ tôi là tôi chết ngay. Mọi người gì đó mà chết tôi vậy ta. Trời ơi, chị không biết. Lạc vào cái chiều đó rồi thì mình chịu thua luôn. Mà muốn biết cũng được. Nhưng nó sẽ cho mình chung vô nó đâu mà biết. Cho nên nó vẽ ra tâm, vẽ ra nguyên pháp. Nghe mình nói được. Mọi người nói có không? Tôi cũng thấy. Yêu những gì tôi cũng thấy. Tôi cũng được, thấy tôi được thôi mà nó nách bàn, ấp cái bàn, không hối đầu ấp cái bàn sao, đi qua tầng mà nó là ấp bàn sao. Trời ơi, làm sao mình biết được. Đó, như vậy tức là những cái tích tụ, những tư duy, những cái vấn đề vẽ ra, chưa nhìn thẳng cảnh, cảnh tượng này, cảnh tượng kia, rồi thì cảnh giới này, cảnh giới nọ, thì đó là tâm sinh ra chủng chủng pháp. Thì mình biết vậy là khi mình không mắc mớ thì đến rồi đi các ngày muốn đi là các ngày đến các ngày đi còn mình cứ lo cho tác giả ta là lọt. Vì nào con hỏi gì nữa không? Cãi nè, mình nói cãi, người ta nói có tấm giấy thật nè, thì mình đừng có cãi nè. Người ta nói có tấm giấy của ngã quỷ là đừng có cãi, là mình là học ma bất nhất ta là mặt rồi, là không có pháp tranh cãi. Chứ không biết thì mình chịu khó mình nghe, không biết thì chịu khó nghe. Có nhiều người ở ngoài đó, có nhiều khi mình vừa mới đến á, thì họ đã có nhiều người con nhắc của họ lạ luôn, nhưng mà hôm kia đến nó nói con ơi, bà đi đâu mà bà dẫn cái nhỏ đi theo dữ vậy. Nhưng mà họ thấy mình kinh doanh mình là toàn con nít theo à, mà tại sao họ thấy được? Thở ra à, cái bà này á là người chuyên môn là ở trong hôn ở đã làm việc ở trong bệnh viện á, mà bà thường á là lo cho mấy đứa nít mà mang thương bệnh. Khi nó chết rồi thì đã có cái trách nhiệm là đã đi đưa cho nó vào ăn vào cái nhà xác rồi đã đưa đi nè. Bà quan đưa là cho nên khi đã đi tụi nó theo. Mà mình đâu có thấy, nhưng mà người ta dồn cho nó chờ thôi, bà bị nhức xe chưa dữ vậy. À thế là bà dồn thấy là có những cái tâm tưởng đang ở xung quanh. Con nhức con ta dồn thấy, mình đâu dồn thấy đâu. Cũng như ví dụ như là có một cháu bé đi, tôi thấy tôi được chuyện với đứa con đó, là quỳ xuống, nhưng lập tức quỳ xuống hỏi hỏi tại sao hồi đó con quỳ xuống nó không đó. Hồi đó ông chỉ một cái là con thấy một ngàn cái tay chỉ theo, tức là một ngàn cái tay chỉ theo chứ không phải một cái tay chỉ, con sợ quá con quỳ xuống. Thì nó thấy, nó thấy nghe nghe thấy rồi mình chửi mình cái chửi chạy đó, mình có biết ngàn hay biết ngàn cỡ. Thấy không? Nhưng mà nghĩa là trong cái vạn pháp cùng cùng duyên khởi này nó thiếu hình đẳng. Mình phải biết rằng rõ ràng bản chất của nó là tánh không tịch. Thôi là còn. Khi mình nắm được cái chỗ tánh không tịch đó thì dù ai nói có, ai nói không, ai nói phải, ai nói trái, thì mình vẫn nếm, nếm một người về cái từ bi vĩ cha. Thế thì mình biết này, mình nghe lậu quá. Biết là nghĩa là tư tưởng nó liên dẫn lập vào trong những cảnh giới đó, là không có thể có cái lối thoát ra. Khi mình hành tâm đất nó ta lên mặt, mình thấy rất là nhẹ nhàng. Rồi, bây giờ có gì mà hỏi nữa à? Rồi. Tôi là một bệnh tế dân là ca Mà nên Phật. À, đây là chuyện thứ 19, phẩm thứ 37. Hôm nay nói được sao lại Phật đã ngài thích về hoàng dân này chiều thích cho. Nếu lấy số lượng xá lợi Phật đầy khắp cả cõi chuyên phụ đề này là một phần, và người đương chết kinh điển bát nhã ta la mật là một phần, thì trong hai phần đó âm nhận phần nào? Ngài Thích Bồ Tát Nhân chưa đặt Đức Thế Tôn trong hai phần đó, con xin nhận lãnh cái phần viết chép kinh điển bát nhã ta la mật. Vì sao? Vì chẳng phải con cái chá là Phật, những chá là Phật nó được tôn trọng, cung kính, tán thán, kính dường. Các thiện nam thiện nữ thọ trì cung kính xuống lại, chá là Phật cũng nhờ như vậy mà được hướng tiếp là cái trời của người chẳng gọi là bao bình ác, được tùy thức sở hiện dần dần sẽ được bao điều pháp chẳng đến được như Phật. Phật Đức Thích Ca người được thấy Phật ở hiện đời là người, và người được thấy kinh điển bát nhã ta la mật cũng chẳng có gì khác nhau, vì bát nhã ta la mật là Phật. Chẳng phải hai và cũng chẳng phải khác. Đó thì
thì hôm nay cái cảnh này của mình cũng là cảnh thế cảnh thế tâm tại tức là nói về cái là nhưng mà cái cảnh này tức là cảnh mưa là về cái công đức đó, cái công đức nào gọi là kinh điển bát nhã tâm là lúc trước cái nói về cái công đức thọ trì, nói về cái công đức tu tập bát nhã tâm mà là thù thắng hơn tây thoát cúng dường sao là không, tức là cái công đức đó, thọ trì công đức tu tập bát nhã tâm mà vượt thắng hơn cái công đức mà mình xây một cái bảo tháp để cúng dường sao là không. Còn cái phẩm này á, tức là nói thêm là bát nhã tâm mà nó thù thắng hơn sao là không. Vì Xá Lợi Phật là chức sanh từ Bát Nhã Ba La Mật, đó là trong cái phẩm này. Thì coi như vị đối thích này là đại diện cho cái người cao quý nhất của thế gian. Thế gian phải nói là người ở thế gian thì trong cái cõi mà đầy đủ phước báo nhất đó, thì phải nói là vị đối thích. Và cái vị đối thích này thì đương nhiên là đứng làm chủ cả ba mươi ba cõi trời, cho nên muốn gì được lắm. Cho nên ở đây không nói bên châu báu vàng bạc cả hàng lý vàng lưới bạc để mà so sánh, mà ở đây là vì trong tất cả các cõi trời mà tất cả những cái châu báu quý báu nhất thì các ngài đã có đủ, chỉ con cái là nó là Phật thì cái đó rất là yên. Cho nên đó phải nói rằng những cái của bán nhất của cõi trời thì giới thích không thiếu, nhưng mà cái bán quý trầm nhất của cõi trời thì phải nói đến Xá Lợi Phật. Tìm một cái viên Xá Lợi Phật để mà cho đến thích thờ thì để cho đến thích xây tháp để mà cúng dường để chiêm ngưỡng đảnh lễ thì đã rất là khó rồi. Nhưng mà lần này á thì lại nói rằng nếu mà Đức Phật bảo Thích Trời Hoàng Quân á, nếu lấy số lượng Xá Lợi Phật mà đầy khắp cõi năm diêm phù đề, nói cái mà quý nhất cái đối với đây khúc thì cho cái đó là quý nhất. Thì nếu mà số lượng Xá Lợi Phật đầy Xá Lợi Phật mà đầy khắp cõi năm diêm phù đề là một phần, và lấy cái sự mà gọi là biên chất kinh điển các nhã Ta La Mật là một phần, thì trong đó chọn phần nào? Thì như vậy á, Bạch Đức Thế Tôn ông Thích Trời Hoàng Nhân đó, tức là ngài là chủ vị của 33 cõi trời đó, mới chia thành trăm hai phần đó thì con chuyên nhận cái phần kinh điển Bát Nhã Ba La Mật. Thì như vậy á, là khi đó Đế Thích mới nêu cho tức là mới trình bày cho Đức Phật rõ là không phải con tôn trọng đó là Phật, nhưng mà con nghĩ rằng là sở dĩ tu Phật mà có Xá Lợi Phật á là do tu Phật tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Như vậy thì Bát Nhã Ba La Mật á là mới thôi mới xuất sanh ra Xá Lợi Phật, thì chúng ta còn nghĩ như vậy. Nhưng mà ngài Xá Lợi Phật hỏi ngay là Bát Nhã Ba La Mật là không thủ không xạ, không sắc không hình mà vô tướng, thì ông nhận làm gì? Bát Nhã Ba La Mật là không sắc, không hình, không thủ, không sở, thì làm sao nhận Bát Nhã Ba La Mật? Anh nhận cái phần Bát Nhã Ba La Mật. Mà nếu nhận phần Bát Nhã Ba La Mật là anh nhận cái gì? Đó. Cho nên ngài Thích Trời Hoàng Quân mới trả lời thẳng với ngài Xá Lợi Phất à, đúng như vậy, thưa ngài Xá Lợi Phất. Nếu ai biết rõ mà Bát Nhã Ba La Mật không thủ không trả, không thủ Phật Pháp mà cũng không trả tầm thu Pháp, không thủ không trả như vậy, nếu ai mà biết được như vậy thì người đó mới gọi là người nhận lãnh Bát Nhã Ba La Mật, tức là Thích Trời Hoàng Quân. Cho nên Phật có 8 tháng để thích là lần thay ngày chiều chỉ cho Bát Nhã Ba La Mật không có nhị tướng, chẳng có thủ nhị tướng, tức là chẳng thủ nhị pháp tướng, tức là một á, nhị pháp tướng tức là thanh phàm, sanh tử, niết bàn, đó là những pháp cơ, tức là những cái pháp cơ bản. Nếu mà quý á, mình chậm cái chỗ quý á, thì đương nhiên mình thủ lấy cái quý, còn mình bỏ cái là không cái gì không đáng quý. Nhưng mà bắt nhập ta là mặt thì sao? Thì chẳng thủ mà chẳng chẳng có. Như vậy tức là không có nghĩ, không có nghĩ pháp tướng. Mà người nào á mà biết được bắt nhập ta là mặt là bất nghĩ bất tướng, tức là không phải là nghĩ bất tướng, gọi là bất nghĩ bất tướng. Thì người nào thì mới được bất ngã ta mặt là bất nghĩ bất tướng thì mới nhận lãnh bất ngã ta là mặt. Thì Phật đang khoan cho thích cả thiện tai thiện con, tức là lành thấy cái chiều thiết cơ bất ngã ta là mặt chẳng hành nghị Phật tế, bất ngã ta là mặt chẳng hành nghị Phật tế, tức là bất ngã ta là mặt chẳng cứu vào, chẳng cứu vào nghị Phật tế. Bất ngã ta là mặt là bất nghị Phật tế, bất nghị Phật tế cũng là tướng của bất ngã ta là mặt, cũng là tướng của đàn ta là mặt. Dẫn đến cũng là tướng của thiền nga ta là mặt, tức là tướng không thủ không chẳng. Nó chỉ là bất nghị Phật tướng, hay còn gọi cái đó người ta gọi là diệu Phật tướng. Cái Phật tướng cái gì này nè, là nó không có nằm trong cái trạm tù của thống cả. Và cái người mà mình hiểu được trong cái chỗ bất nghị Phật tướng này thì mới có thể diễn bày được cái pháp chi diệu, diễn bày được pháp chi diệu. Thì khi mình diễn bày được pháp chi diệu thì nó phù hợp với cái bát nhã ta là mặt. Vì từ nơi bát nhã ta là mặt mà chư đại bồ tát tu tập được vô thượng bồ đề. Chư đại bồ tát mới tu tập mà bất vô thượng bồ đề thì cũng phải từ nơi bát nhã ta là mặt ra. Cho nên nói bát nhã ta là mặt là mẹ để tu Phật. Nhưng mà bởi vì mình thường hay tứ tướng, cho nên bữa trước tôi cũng giảng anh chưa ngày lễ Phật đản là tôi có giảng cái kinh pháp và tôi có nói cái chuyện là thánh mẫu Maria ở dưới cội gốc bồ đề, thánh mẫu Maria nhà gọi là coi như là thân do thái tử Sĩ Đạt Ta, hay là đức Phật thị hiện bản thân. Nếu mà nói hoàng hậu Maria sanh thì sanh thái tử tức là đó. Nhưng mà nói là thánh mẫu Maria ở dưới cội gốc bồ đề thì phải nói là thị hiện bản thân từ sự tích cho mọi người. Nói là ngồi ma gia, tức là nói đó, nói là có pháp tướng duyên hợp. Có pháp tướng duyên hợp. Nhưng mà khi dựng cái tâm lên là thánh mẫu ma gia ở dưới cội gốc bồ đề, thì thánh mẫu tức là mẹ đẻ ra Phật. Mẹ đẻ ra Phật, và mới gọi là thánh mẫu. Mà mẹ đẻ ra Phật lại ở dưới cội gốc bồ đề, như vậy tức là nơi tâm cái tâm thanh tịnh, tâm sáng, ý tệ tuyệt vời, đó là mẹ đẻ ra Phật. Như vậy thì những cái xăm của vườn ông Tỳ Ni, tức là mang cái tính chất đặc trưng của bát nhã ta là mặt, mang cái đặc trưng của bát nhã ta là mặt. Như vậy nó xuất sanh, tức là từ sơ sanh sanh ra như vậy, sơ sanh sanh như vậy, tức là sanh như vậy thì gọi là diệu pháp. Cái sanh đó gọi là diệu pháp. Sanh nó liền bước lên bảy đó hoa sen, sanh tức là con hoa sen rồi sanh duy nhất được cả không gian, duy nhất được cả thời gian. Như vậy thì lúc nào sanh, tức là khi chỉ cho chúng sanh thấy rõ, chỉ cho hàng vô chưa thấy rõ, là khi mắt thấy thì sanh, tai nghe thì sanh, mũi ngửi thì sanh, nhưng mà sanh ở phía cội rất vô ưu mà thánh mẫu sanh. Như vậy từ nay về sau mình cũng sanh như Phật sanh. Sanh ở đâu không phải là cha sanh mẹ đẻ, cái chuyện đó là thô, còn cái chuyện té đó tức là niệm khởi, tức là gọi là sanh, cái sanh từ cái chỗ niệm khởi. Cái niệm khởi mình nó phát sinh ra, mà có gì niệm khởi, lúc nào khởi, tức là trong cái chỗ cùng đầy đủ, các hoang đầy đủ, chỗ tập đầy đủ, cái chỗ hoang tập chỉnh, thì khi nó đầy đủ cái duyên tập rồi, thì nó sẽ chặt. Nếu mà sanh là nó sanh như cơ sanh của Đức Phật sanh, tức là lúc cơ sanh, tức là cái sanh lúc ban đầu, là cái sanh lúc ban đầu, như Đức Phật sanh, tức là phải được thánh mẫu sanh, và thánh mẫu phải dạo trong vườn hoa, và phải ở dưới cội gốc phù hương. Cái sự kiện thì bình thường, sự kiện hoàng hậu Maria mà đến cái vườn Lâm Tỳ Ni, rồi ở trong những ngôi nhà đầy đủ tiện nghi những ngôi nhà nát rồi sân tại đó là giống như sân người sân bình thường. Nếu mà khi người ta dựng cái sân để gọi là cơ sân, thì cơ sân thị hiện thì là thị hiện cơ sân như vậy là muốn xử cho tất cả mọi chúng sanh chớ làm chấp sân mọi cái cấp sân nhãn sân thái sân thấp sân quá sân. Như vậy thì cái sân đây là cái sân ban đầu, mà cái sân ban đầu đó là giữa cái ý tha khởi, tức là sự duyên tác, sự duyên tác mà khởi sân. Khi cái sự duyên tác khởi sân mà người có trí tuệ tâm thể tâm sáng thanh tịnh thì sân đúng như Phật sân ở tại vườn Lâm Từ Ly. À, tức là bọn nó nói chung là từ mâu trí tuệ, từ bản thể thanh tịnh. Chứ ai biết là Hoàng Hậu Mai Gia sống, và ai không biết rằng là Hoàng Hậu Mai Gia là ở ngay trong vườn Lâm Từ Ly trong ngày đó tháng đó năm đó sanh thái tử tất là toàn bình thường. Chứ trong bình thường thì mọi người sanh là ai cũng sanh trước, không có gì cái đáng ngại. Nhưng mà khi tôi dựng cái phong lên thì cái phong đó là do Maha Tát Nhã Tara Mật Đa dựng ra. Vâng, tức là do trí tuệ, do những bậc trí thức trí tuệ đã dựng ra một cái phong rất là đặc thù. Cái phong đặc thù đó là cái phong rất là phi thường của một bậc đại giác ngộ. Một bậc đại giác ngộ từ khi sanh cho đến khi tử đều là diệu pháp. Sanh cũng diệu pháp mà tử cũng là diệu pháp. Cho nên sanh như bất sanh, diệt như bất diệt. Tức là sanh chẳng phải sanh, mà diệt chẳng phải diệt. Thì chúng sanh thấy cái đầu mối, thấy cái chân cuộc, thấy có cái sanh, thấy có cái tử. Cho nên ta cũng từ nơi cái chỗ thấy sanh, thấy tử của chúng sanh mà đưa lên cái sanh tử phi thường. Tức là thuận á, thuận thế. Thuận thế mà đưa lên cái sanh tử phi thường. Tức là cái sanh tử phi thường là bất sanh, bất diệt, bất diệt. Bất thủ bất trả, cho nên nói cái chỗ là xá lợi của chư Phật. Có gì nói xá lợi Phật, tại sao không nói xá lợi của vị trí xá lợi Phật, hay là xá lợi của cô Diệu Diễu, xá lợi của ai đó, xá lợi của một vị Bồ Tát, nữ Bồ Tát nào đó, tại sao không nói? Tại sao nói là bởi vì những người đó chưa phải là Phật, cho nên thịt ngoài, khi mà thịt ngoài thì đem thiêu rồi vô nhập tháp rồi lặng im luôn, nói nữa. Nhưng mà đệ tử của thượng tướng thì tôn sùng hay là tôn kính thượng tướng thì đương nhiên khi những viết chữ sử thì nó là cái lúc sanh tiền á là mẹ có cái ngày là thường ăn cái cường và thường đi tu bát, cho nên khi mà sanh nhà ra thì trong nhà có mùi thơm lạ và có ánh sáng lạ. Bởi vì thượng tướng là pháp sư, cho nên khi là cái sanh của pháp sư hoặc là thượng tướng là giảng sư hoặc là thượng tướng là cái gì đó thì bây giờ mới bắt đầu lập ra cái chữ sử thì điểm chìm hoa ra rồi trong cái chữ sử đó. Thì đương nhiên là như nó có cái gì đó phi thường, chứ không cái bình thường cái đó. Bình thường thì có gì cao hơn thiên hạ, mà thiên hạ học ít nghe nó phải có cái phi thường. Cho nên từ đó về sau mình mới đứng trước cái vườn, đứng trước cái phong của Lâm Từ Ly đó, mình mới phát hiện bạch đức từ phụ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, ngày hôm nay là ngày mà gọi là Lâm Từ Ly Vương vô ý họ hạ thị hiện đáng sanh từ phụ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con đứng trước cái gì, tức là trước cái phong vườn Lâm Từ Ly, trước cái khung cảnh trang nghiêm của vườn Lâm Từ Ly này, con phát hiện bạch đức của con xin phát hiện là từ đây cho đến mãi về sau, mỗi lần con sanh thì con sanh giống như ngày sanh. Mỗi lần nào sanh và mỗi lần đứa nào nó tán nó đực con thì con sanh. Đứa nào nó tán nó chửi con thì con sanh, và con sanh giống như ngày sanh, là sanh ra hoa sen đỡ chân. Còn nếu con sanh mà hoa sen không đỡ chân nổi là con dẫm nát hoa sen luôn. Như vậy thì nó gọi là cái sanh đó nó có ý nghĩa. Chứ mình cứ đứng rồi, thì ra mình dùng nên thực hiện Phật sanh là mặc kệ Phật, còn mình sanh mặc kệ mà. Thì đương nhiên là chuyện của ngài sanh là mất mấy mình đúng chứ, chứ sanh là cũng nói. Để bây giờ tất cả nó hỏi mình là nếu mà Phật sanh từ bên mắt bị kẹt ra sanh như vậy là đi trên bảy đó hoa sen là cái chuyện mà ông tu hành thành Phật là cái chuyện khỏi rồi. Còn tôi đâu có sanh vậy mà thành Phật. Thế là thì mình có những biết trả lời sao? cho nên nó những cái đó là từ cái thác xuất từ ma ha tác nhã ta la mật đa mà ra, tức là thác xuất từ vấn đề trí tuệ nhận ra ha, nghĩa là phàm phu pháp cũng chính là pháp nhất Phật pháp. Cho nên nó là không thủ Phật pháp mà không trả phàm phu pháp, lấy phương pháp của phàm phu nó trở thành pháp đó, cái chuyện không là bình thường nhưng mà biến trở thành một cái thanh tính trí thể phàm thủ không trả. Cho nên hết thảy này đức thích đều là nhân đặt Phật và đặt cái tôn hết thảy an thế gian trời người Atula đều phải lễ bái cung kính cung dường tác giả Ta La Mật, vì sao? Vì từ nơi tác giả Ta La Mật mà chư Bồ Tát được vô thượng Bồ Đề. Đó, chỗ nào mà có kinh điển tác giả Ta La Mật, chỗ nào có ai thọ trì và tụng giảng tiếp tác giả Ta La Mật đó, thì chỗ đó khắp trên mười phương hàng chín lâm bát bộ đều phải lễ bái cung kính cung dường tác giả Ta La Mật rồi đi. Vì sao? Vì từ nơi tác giả Ta La Mật tiếp thân với chư Phật và hết thảy tất cả các chuyện pháp là pháp cho chúng sanh, do vậy nó đã nhã Ta La Mật là tiến sĩ của xá lợi của các đức Phật. Như vậy tác giả Ta La Mật chính là tiến sĩ xá lợi Phật. Sở dĩ có xá lợi Phật là vì có tác giả Ta La Mật. Chứ còn bây giờ mà bình thường người đó không phải là đấng toàn năng toàn giác, không đem đến sự an lạc cho tất cả muôn loài, thì giờ có đốt ra có cái viên gì xanh xanh hay viên gì trắng trắng hay viên vàng vàng ấy, mặt trời ai nói chứ? Vì đó là bậc toàn năng, mà toàn năng chính là tác nhã Ta La Mật, cho nên xá lợi mới được tôn vinh. Bởi nhân viên như vậy cho nên hai phần thì con nhận lãnh phần tác nhã Ta La Mật. Đặt đức cái tên khi con thọ trì đặt tụng bát nhã Ta La Mật nên con thâm tâm của con không nhập được cái vị pháp này, thì con chẳng có thấy có các tiếng sợ hãi. Vì sao? Vì bát nhã Ta La Mật chẳng có tiếng nào và cũng chẳng có lời thiệt. Cho nên khi nghe nói là khi mà con nhận á là con nhận phần bát nhã Ta La Mật, thì như vậy thì mình nghĩ rằng có cái phần bát nhã Ta La Mật mình vẫn nhận sao? Bởi vì cha lợi Phật chính là bát nhã Ta La Mật, bát nhã Ta La Mật cũng chính là cha lợi Phật, như vậy trong hai phần đó mình nhận phần nào? Nếu mà con thì con nhận phần tác nhã Ta La Mật, còn ai hiểu gì thì hiểu. Tức là con nhận phần tác nhã Ta La Mật có nghĩa là con nhận nhưng mà không có tâm tứ nhận. Nhận nhưng mà không có cái tâm tứ nhận. Bởi sao vậy? Cho nên Thích Đồ Hoàng Nhân nói liền, dạ bạch Đức Thế Tôn, vì tác nhã Ta La Mật chẳng có tiếng nào mà cũng chẳng có ngôn thuyết. Con nhận là con nhận cái không có tiếng nào. Con nhận là con nhận cái không có ngôn thuyết. Bát nhã Ta La Mật chẳng có tướng mạo, chẳng có ngôn thuyết, thì chư Phật chẳng thể biết được. Nếu mà bát nhã Ta La Mật á mà có tướng mạo có ngôn thuyết thì chư Phật không có thể biết được hết thảy các pháp đều không có tướng mạo, đều không có ngôn thuyết. Vì chính bát nhã Ta La Mật chẳng có tướng mạo, chẳng có ngôn thuyết, cho nên chư Phật mới biết rõ tất cả các pháp đều không có tướng mạo, đều không có ngôn thuyết. Tức là bạch ngôn ngữ, bạch gì là thật tướng của các pháp là vô tướng, là vô tướng, đó là bạch ngôn ngữ, bạch gì là phải biết được như vậy là vì hành thâm bát nhã Ta La Mật. Như vậy bát nhã Ta La Mật là chẳng có tướng mạo, chẳng có ngôn thuyết. Như vậy bát nhã Ta La Mật là gì? Bát nhã Ta La Mật là nhất tướng, là vô tướng. Cái gì gọi là bát nhã Ta La Mật? Là chẳng có pháp gì là bát nhã Ta La Mật đó. Như vậy thì ai nói ai thuyết, chẳng có ai nói và cũng chẳng có ai thuyết cả. Nếu như là mình thích nó là cái gì là bát nhã Ta La Mật, cứ nói như vậy thì cái gì là bát nhã Ta La Mật, và ai là người nhận ra bát nhã Ta La Mật? Thì người mà biết rõ chẳng có ai nhận ra bát thân, chẳng có ai nhận được bát nhã Ta La Mật, mà cũng chẳng ai thuyết bát nhã Ta La Mật, mà cũng chẳng có cái gì gọi là bát nhã Ta La Mật, thì người đó là người hành thâm bát nhã Ta La Mật. Vì đó là pháp bất nhị, pháp vận thủ vận trả. Bát nhã Ta La Mật chẳng có tướng mạo, chẳng có ngôn thuyết, cho nên chư Phật mới biết rõ tất cả các pháp đều chẳng có tướng mạo, chẳng có ngôn thuyết, mà chứng được vô thượng Bồ Đề. Chứng được vô thượng Bồ Đề. tức là trí để biết trước chúng trí, tức là trí biết được tâm tin và biệt tướng của tất cả các pháp. Và cũng vì biết được như vậy cho nên mới vì hàng đệ tử mà tiếp dẫn các pháp chẳng có tin nào chẳng có ngồi thiệt. Bản nhân viên như vậy cho nên hết thảy thế gian trời người Atila đều phải tôn trọng cung kính tôn thân các nhà Ta La Mật dùng hoa hương anh là càng tăng bảo trái cúng dường các nhà Ta La Mật. Bạch Đức Chí Tôn những người nào thọ trì là cộng viên chết cúng dường dẫn đến tránh ít niệm các nhà Ta La Mật thì ấy chẳng gọi là địa ngục, chẳng gọi là ngạ quỷ, chẳng gọi là xuất sanh, chẳng gọi vào thanh văn đạo và chích bức chi tập đạo, có nghĩa là luôn luôn thọ trì luôn luôn đọc tụng tức là hành thông các nhà Ta La Mật, không bao giờ rơi vào vào địa ngục, không bao giờ rơi vào vào ngạ quỷ, không bao giờ ra lọt vào xuất sắc. Bởi vì nếu chúng ta luôn luôn hành thanh bác nhã Ta La Mật tức là không có tứ pháp, mà nói là không có tứ pháp thì chẳng để bị rơi lọt, chẳng để rơi lọt. Cái vừa thoáng lên một cái, cái vừa thoáng lên rơi lọt một cái là chúng ta, à, nếu mà chúng ta chưa hành thanh thì nó hơi chậm một chút. Ví dụ như kia, người ta nói một cái mình bất ưng ý mình giận một cái thì có thể là hồi nào giờ chưa học cái bát nhã Ta La Mật á thì đương nhiên cái giận là có giận thật sự, nhưng mà bây giờ đã học bát nhã Ta La Mật rồi thì giận á chỉ là viễn tâm, chỉ là viễn pháp, cái giận đó cũng chỉ là tâm hướng, là pháp hướng, thì mình trả ngay, trả ngay mình có bực rồi mình cũng trả ngay. Nhưng mà không chịu hành thâm nó thì đương nhiên bực đó thì nó tồn tại hơi lâu chứ, cho nên có thể rơi lọt vào địa ngục, có thể rơi lọt vào ngã quỷ, có thể rơi lọt vào súc sanh. Nhưng mà mình cũng còn giận, cũng còn tức, cũng còn nghĩa là bóng chán, cũng còn cháo kia thì đương nhiên có rơi lọt, nhưng mà nhờ cái ánh sáng của bác nhã Ta La Mật thì nó rơi lọt, nhưng mà ta sắp chết sang khác hơn. Ví dụ như xuống như đó nhìn ra sắp chết mình đúng có chỗ bạn ơi, bởi vì mình có trình độ văn hóa cao. Chứ không phải là nói chung là mình nhờ được cái ánh sáng đó, nhờ được cái ánh sáng của bác nhã Ta La Mật đó. Do đó cho nên có lỡ rơi vào điện lực, rơi vào ngã quỷ, rơi vào huyết sanh, nhưng mà con không đến nổi, không đến nổi phải lãnh một cái tặng án lớn. Cho nên khi mình nói là hành tâm bát nhã, tu tập bát nhã, chánh thức niệm, tu tập bát nhã, cái chữ chánh thức niệm là luôn luôn khởi niệm, luôn luôn khởi niệm tâm sáng, luôn luôn khởi niệm thanh tịnh, thì làm gì rơi lọt vào địa ngục đạo đấy, làm rơi lọt vào ngã quỷ đạo, làm gì rơi lọt vào súc sanh đạo, cũng không lấy rơi lọt vào thanh văn đạo, nói cái câu gì cũng không bao giờ rơi lọt vào thanh văn đạo. Rồi lần này mình lập ra mấy cái tập sách, mấy cái tập gì đó, gọi là coi như mấy cái tập mà luận về Phật pháp thế này, mình đặt cái chặt đó này nó đưa ra lọt ở đây đấy, anh không có chính ít niệm bất nhất cái mà ngay chặt là ra lọt vào thanh văn đạo, mình ra lọt rồi là chuyên đạo rồi nó chặt nữa ra lọt, thành thử là khi mình cứ viết kinh, viết những bài kinh này khác cái nào như thế. Thì cái chiều hướng của chúng ta đi, thấy một cái phong trào người ta đi như vậy, cái phong trào người ta đi vào cái pháp duyên sinh vô ngã. Nếu mà mình không tụ vào cái Maha Bát Nhã Ta La Mật vĩ thì nghe ta đi vào một cái phong trào đi chơi hay là đi vào phong trào của hữu duyên sinh vô ngã là mình cũng nhập cuộc ra luôn, dù mình ở một cái vị trí nào thì dù mình ở cái giới cao nào mình cũng ngồi luôn thôi. Cho nên nhiều khi tôi đọc những cái bài diễn văn hay là tôi đọc những cái bài mà gọi là cái từ nó cũng quá lạ. Cái này tự nhiên lộn nhào xuống rồi. Mà bởi vì sao? Bởi vì không hành thâm được cái chỗ này, cho nên cái Phật pháp cho chuyện đó thì đương nhiên là tự mình chán đó. Tự mình chán đó, cho nên lúc Phật đó là nhà cái giáo lý cho ta có tồn tại hay không là do các đệ tử của ta đó. Có hành không được cái bát nhã Ta La Mật hay không? Nếu mà còn bát nhã Ta La Mật ở thế gian này còn tồn tại thì Phật pháp còn tồn tại và tất cả thiện pháp còn tồn tại, trí tuệ còn thì còn tất nhiên những đứa trẻ đã tới nụ thì coi như tất cả cái đoàn này, để khi mà cái đoàn nó còn giàu còn nó càng tin còn giàu còn sang thì cái thằng nó xuống. Mình nói là nó chung vào lụng nó cắt thì trả cái phần nó được tới chứ tới đây rồi. Là đó cho nên những cái phần đó là những cái những, ví dụ như mình viết ra những lời rơi lọt à, họ không cần rơi lọt vào địa ngục hay là ngã quỷ hay xuất sanh đạo, nhưng mà có thể rơi lọt vào thiên linh đạo, có thể rơi lọt ngay vào duyên giác. Ví dụ như mình viết một cái bài nào đó mà có cấp độ truyền a la hán không, mà không đến cái cấp độ a la hán là mình viết đã rơi lọt rồi. Thì mình viết một cái bài đó mà nó mang cái danh sách của a la hán à, thì đương nhiên là mình viết rơi lọt rồi, tức là tiếng tu pháp mà khi tu pháp là rơi lọt rồi. Do đó tôi viết bài rất là sẵn sàng, bởi vì thắp lên một ngọn kệ đăng cho cái đoàn à, hậu học cho cái đoàn sau, mà nếu mình không thắp sáng một cái là coi như là rơi lọt. Bây giờ đây tức là cái đó nó trở thành phong trào, cái phong trào mà gọi là thấy các pháp là duyên sinh vô ngã đó, là nó trở thành phong trào thôi. Là khi đã thấy được vô ngã rồi, thấy rõ là đem cái thuyết vô ngã nó ra nói, tức là coi như mình chấp nhận cái thuyết đó là bất chiến bất thắng của mình, là đoàn diệt, là chết đoàn hết. Cảm ơn nhé, nghĩa là coi như là nếu mà cái thuyết đó là đương nhiên là cái thuyết mà không có thể ai qua nổi, bởi vì duyên sinh vô ngã. Nhưng mà quên nói là quên khi mình hành thâm bát nhã ba la mật rồi, thì lúc trước hiểu vi pháp như mộng biển bào ảnh như lộ diệt như biển tinh tác như sự quán, mà khi nó quán nó là như mộng nè, như hiển nè, như bào nè, như ảnh nè, như lộ nè, như diệt nè, tất cả những cái đó đều không nắm bắt. Như vậy thì cái thể của tất cả các pháp đều không có chỗ nắm bắt, mà không nắm bắt thì khi anh quán được như vậy thì anh sẽ biết rõ các pháp là bất sanh nè, bất diệt này, bất thường này, bất đoạn này, bất vô tứ này, bất lai này, bất nhất này, bất dị, tức là ta biết rõ tất cả các pháp đều là pháp bất. Và khi mà khi bạn rõ biết là bất sanh, bất diệt, bất thường, bất đoạn, bất tứ, bất lai, bất nhất, bất dị, thì nói gì đến chỗ duyên sinh vô ngã nữa. Không nói đến chỗ duyên sinh vô ngã nữa, bởi vì cái đó là cái pháp khởi học, bước đầu vào Phật khởi học, mà anh đang xem nói hay không? Lên cái mình ra để cái nguyên tử nó một câu là điểm cao nhất qua khoa học mới là điểm khởi đầu của Phật giáo. Cái điểm cao nhất của khoa học cũng mới là điểm khởi đầu của Phật giáo thôi. Mà điểm khởi đầu của Phật giáo của người tu học Phật là duyên sinh vô ngã. Đó, khi ta nắm được cái đó rồi thì từ đó khi người ta nắm cái đó rồi mà trong cái điện chính xác cái mà duyên cái đó thì người ta lại tưởng là vô ngã là một chìa khóa thần diệu mở tất cả những cánh cửa ra trường. Vô ngã là một chìa khóa thần diệu đó. Đương nhiên là đêm rất dài đối với kẻ mất ngủ, đường rất xa đối với kẻ lữ hành mệt mỏi. Đêm rất dài thì đối với kẻ mất ngủ, đường rất xa thì đối với kẻ lữ hành mệt mỏi. Nhưng mà cái lời mà đạt tới cái chỗ mà gọi là cái thấy cái là bất không bất diệt thì cái nói đêm rất xa, cái nói đường rất dài. Đương nhiên câu kia nó là một câu khác rất là khuôn vàng, rất là thiết ngặt, nhưng mà khi chúng ta còn bị bẩm ở nơi cái chỗ khuôn vàng thiết ngặt. Còn khi mà chúng ta đã xây một cái hệ gọi là ma ha bát nhã ba la mật của 22 năm Đức Thế Tôn đã ngồi trong cái này lâu nhất chứ, mà Đức Thế Tôn là ngồi nhất chứ, mà gọi là cũng là thiết lâu nhất. 22 năm trường nói về bát nhã ba la mật để xóa tất cả những cái sự lầm chấp, những cái kiến chấp vậy mà vẫn rơi lọt như thế. Đây là đúng là thời mà pháp cho nên những nắm cây duyên sinh vô ngã đó mà gọi là coi như là đúng. Mà đúng rồi, tất cả các thuyết các cái luận thuyết trên thế giới này mà gọi là đứng đầu cả thiên hạ thì người ta chỉ cần nắm cái cây duyên sinh vô ngã đó, người ta làm mưa làm gió và nói không ai cả được. nói riêng sinh vô ngã này phải được hiện cái tự ngã, cho nên chết rồi là đứt bánh, nó là hết là chấm hết, chết là đứt bánh là chấm hết, không có thượng đế, không có gì hết, không có linh hồn gì hết. Mà nói như vậy thì phù hợp với ta, phù hợp với cái gì, cái nguyên sinh vô ngã của ta. Nguyên vô ngã của ta là cũng vậy, tức là cũng không chấp nhận rằng có một bánh để sinh ra vạn vật vũ trụ, và cũng không chấp nhận rằng có một cái linh hồn. Là không chấp nhận bất cứ một cái gì cả, nghĩa kể cả cái không chấp nhận cũng không chấp nhận. Như vậy chỉ là luôn luôn tất cả các khác đều là bất khả hiện, bất khả bất, còn ngôn ngữ còn nói được, còn ích tưởng tới thì vẫn là hiện pháp. Là đó cho nên bác nhã ta mặc là mẹ để ra sinh vật. Rồi ai mà tu tập bát nhã ta la mật là người đó sẽ dần dần đến đạt đến chỗ vô thượng của nhân gian. Sau đó khi mà trong cái phần kinh thấp dưới đó cũng cái câu đó cũng chưa ràng thuyết nào, cái nào ai mà thấy được các pháp là như sư vô ngã thì người đó thấy được pháp, khi mà thấy được pháp rồi thì mới thấy được như lai. Như lai là vô sở tùng lai diệt, vô sở khi cô danh như lai, mới thấy rõ là các pháp là bất sanh bất diệt, không đến không đi. Nhưng mà đầu tiên là phải thấy duyên sinh, sau khi thấy duyên sinh vô ngã thì mới thấy rõ được vạn pháp là tánh không, cho nên gọi là thấy được pháp. Thấy được pháp, vạn pháp là tánh không, đó là cái tâm thức cộng quá, cái dạng cộng quá, vạn pháp tánh không. Sau khi thấy được vạn pháp tánh không mới biết rằng nó không đến, không đi, không sanh, không diệt, đó là thấy như là. Như vậy hai cái tầng bậc kia, ít khi mà chúng ta vô ma đen, chỉ thấy cái duyên sinh vô ngã, đủ rồi. Mà người ta nắm cái duyên sinh vô ngã đó thì nó mới nên đưa ra một cái gì? Đưa ra những cái tức là một dàn luận thuyết. Dàn luận thuyết của duyên sinh vô ngã đó là không có cái pháp này sinh thì không pháp kia sinh, pháp này giữa thì pháp kia giữa, vạn pháp là trùng trùng duyên khởi thì vật chất biến động để sinh tồn. Như vậy thì rõ ràng những cái đó là những cái mà gọi là cá mè một thuyền, một lứa, cá mè một lứa chung với nhau, cho cái dạng đó hết, nghĩa là cá mè lứa. Như vậy thì tôi với anh cũng giống vậy, giống nhau, anh cũng nói duyên sinh vô ngã, tôi cũng nói chết rồi là nói chưa, đúng không? Chúng ta cùng một lý lẽ, lý tưởng, chết rồi là hết. Cho nên nắm cái chỗ đó thì cái chuyện cần nắm là cách đào tạo những cái người mà chỉ biết cái đó thôi, biết thì nữa rồi đào tạo người mà biết cái đó thôi, là người mà biết cái đó thôi thì là ta dễ dẹp cái ma ha bát nhã ta la mật, biết cái đó thì là người ta dẹp luôn. Cho nên từ xưa đến nay nó cái gì thấy như cái vườn lâm từ ni, có ai nói đâu, ai nói gì đó, cái gì mình dòm cái vườn lâm từ ni vậy là mình lặng nghe thôi, nghe nói gì đó. Dọn đường lắm thì ly thấy giơ tay lên vậy, rồi xoẹt ra rồi đi bảy bước rồi sang là chảy nhau cái chuyện mà thiên thượng thiên hạ như nhỏ đập tôn thôi, cái gì mà đập tôn, làm gì được mình nữa. Rồi thì là coi như là này, cái chuyện này giơ tay ở này có chỗ, có nhiều chỗ cũng là gọi là coi như cũng có cái chỗ này là coi như người ta không có thấy vậy, vậy cái mình ấy thì mình làm tới trái cũng được. Nói chung như vậy đó, rồi nghĩa là coi như rồi thì đương dương kinh thì dạy một người nói thì rồi thì hành một cái, tức là chức gia nam bậc chức gia là ngộ vô vi pháp, là tâm bất hệ đạo, là việc bất chức nghiệp, là vô niệm vô tác, là phi tu phi chứng. Thì mình nắm cái chỗ phi tu phi chứng là không phải tu mà cũng không phải chứng, còn không cần phải trải qua các cao vị tự nó cao tột ấy gọi là đạo. Anh có thấy tôi chứng không? Tôi đâu có cần tu mà tôi cũng đâu có cần chứng, mà chứng cái gì mà chứng? Thì đương nhiên cái đó là cái đạo đó. Nếu như vậy tức là tất cả những cái lời nói này đó, những cái lời nói, những cái lời trình bày đó không phải là từ bát nhã ta la mật dẫn sinh. Nếu mà thầy bác nhã đang mặc giảng sinh thì không phải nói như vậy đâu. Thì tôi phải chứng xác, tức là đạt tới cái chỗ ngộ vô vi pháp, tâm bất hệ bạo diệt, bất thiết diệt, vô niệm vô tác. Thì tôi phải chứng là biết rõ vạn pháp là tâm tâm. Cái thể tôi nói là tịch nhiên vắng lặng. Là mình nói dân ngay câu đó, còn cái cái mình đang ngồi anh mường tượng là khi tu khi chứng cái này mường tượng. Tôi khỏi tu mà tôi cũng khỏi chứng, rồi tâm kinh vậy là cũng cần tu, cần chứng. Suốt ngày là vừa muối qua ngày là đủ rồi, còn ai muốn chứng thì chứng, ai muốn tu thì tu. À, tức là cái kiểu đó khác, kiểu đó là không hành không bác giả ta là mặt. Rồi thì tất cả những cái đó, những cái vấn đề mà gọi là hoàn pháp đó, nhiệm vụ hoàn pháp đó thì chủ nghĩa cho thiệt nhiều, tức là cái bài bản nói sao cho người ta nghe im tai, nói sao cho người ta nghe phải, em nói phải tu tập cho trên này là không tham, không sân, không si. Rồi thì đương nhiên là phải con đường bắt chánh, là phải chánh kiến, chánh tư duy, chánh nghĩ, chánh nghĩa, chánh định. Tôi từng hỏi ra một câu mở luôn. Đó, những cái đơn giản nhất là ngày lễ Phật bản sanh, ngày dựng lên cái phong vườn lắm, tụi mới đi hỏi tại sao sanh nó bên mắt bên nữa. Người nói đó, từ ngàn xưa đến ngàn sau, nhiều khi, nói sao được đó. Ngàn tâm trí tự luận, nó sở dĩ mà duyên khởi ra đất nhã ta la mặt là để giải cái vấn đề gì, không? Để giải cái vấn đề thị hiện bản nghĩa, bản sanh. Đó thì như vậy là từ nay bắt nhãn ta la mật đó là chích thân ra, chứ không nghe gì sao là Phật. Nên sao là Phật được tôn trọng, được cung kính, được tán tán, được cúng dường. Các thiện nam, thiện nữ, họ tùy cung kính, cúng dường sao là Phật. Cũng nhờ vậy mà hướng được trước là cái cõi trời, cõi người, không đọa là đá, ba đường ác thì sẽ nguyện dần dần được ba thừa pháp dẫn đến nước Phật. Như vậy thì sở dĩ có sao là Phật là có bắt nhãn ta la mật. Sở dĩ có bắt nhãn ta la mật cho nên mới chích thân ta la mật. Đó. Người mà thấy được Phật ở hiện đời và người thấy kinh điển bát nhã ta la mật không có gì khác nhau. Người thấy được Phật và người thấy được kinh điển bát nhã ta la mật không có gì khác nhau. Thấy được Phật tức là thấy được cái thể tánh sáng suốt, cái thể tánh mà gọi là sáng suốt, cái thể tánh chân chánh, cái thể tánh thanh tịnh, tức là người thấy được Phật. Thì thấy thì cũng như người thấy được, thấy rõ được kinh điển bát nhã ta la mật. Bởi vì kinh điển bát nhã ta la mật là trong đó chứa toàn bộ cái bí yếu, thêm cái bí yếu thâm mật của cái Phật. Như vậy thì bây giờ trong hai phần đó thì mình chọn phần nào? Mình chọn bất nhã hay là ma la mật, hay là mình chọn sáng là Phật? Cái phần nó theo ý của mình thì mình chọn phần nào? Như vậy thì bạch Đức Thế Tôn bảo nhân duyên như vậy, cho nên trong hai phần con xin nhận lãnh phần bát nhã ta la mật. Thì những cái gì đó mình ta thì mình nhận lãnh phần bát nhã ta la mật. Ai muốn nghĩ gì vậy? Mình nhận bát nhã ta la mật là nhận. Như vậy thì mình nhận rõ là tất cả các pháp đều là bình dương bình đẳng. Cho nên nó cứ cái phần đó thì ngài Thích Trụ Luận Vương mới nói là người thấy được Phật và người thấy kinh điển bát nhã ta la mật chẳng có gì khác. Không chứ vì sao thì bát nhã ta la mật là Phật chẳng phải hai và cũng chẳng phải sao. Cho nên như vậy riêng như vậy cho nên tôi nhận bát nhã ta la mật. Vâng. Cái bát nhã ta la mật thì nó là việc nó có sáu loại tập trong trong tỷ dụ có gạo rồi nó có cơm thì không nhận không nhận gạo bây giờ nhận gạo rồi bắt nhã là nhận gạo phá lời thì là cơm thì còn không nhận cơm hơn là nhận gạo tại là cái thổi và nấu
đương nhiên là mình đương nhiên là mình nhé khi mình phát biểu như vậy tức là mình đã có rõ rồi đấy. Cái này nó sở cái lọ rậy ở trong tâm cho nên là nó nặng cơm mà không nó nặng gạo. là phải hành thêm bát nhã chứ không phải hành thâm. Thì nó hành thêm bát nhã phải mật.
Bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn,